Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu chuồng, ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Vì ai cho một trong những và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lạ thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, nếu như chúng ta không đọc tin mừng Ma-thêu, nó có tuần tự trong cái logic cấu trúc văn chương của các chương, nhất là chương từ chương 5 cho đến chương 10, cuối chương 10 và đầu chương 11 này, thì chúng ta không có dễ gì hiểu những cái lời mà Đức Giêsu mới vừa nói. Tôi lại một lần nữa nhắc lại, chương 5, chương 6, chương 7 nói về diễn từ 8 mối phúc thọ, làm thế nào, Chúa dạy cách thức để làm thế nào được hạnh phúc. Sau đó chương 8, chương 9 thì lại là những cái cử chỉ, những cái hành vi cứu độ của Chúa, tức là các phép lạ, nghĩa là lời, sau đến hành vi. Rồi sau đó chương 10 lại Chúa mời gọi các môn đệ đi theo Ngài. Chúa sai các môn đệ đi với những điều kiện, với những cái điều kiện đặt ra cho người môn đệ, đó là cái thái độ của người môn đệ. Rồi cuối cái chương 10, Chúa lại cảnh tỉnh các môn đệ, đó là đời môn đệ đi y như là chiên đi giữa sói rừng vậy, cũng sẽ gặp những nghịch lý, những buồn đau, nhưng Chúa an ủi các ngài. Chúa nói ra có Thánh Thần của Cha sẽ ở với các con, sẽ dạy cho các con biết đối phó. Rồi Chúa an ủi các ông là sẽ Chúa hứa cái phần thưởng cho các ông. Đó. Thì hôm nay chúng ta ở cuối cái chương 10 và đầu chương 11, cái câu 1 thôi. Thì chúng ta thấy trong cái bối cảnh đó, Chúa mới vừa sai các ông đi. Chúa dặn dò các ông đừng đem hai áo hai bị, nghĩa là đừng gắn bó. Rồi sau đó Chúa cũng cho các ông biết những cái nguy hiểm nó gặp phải trên đường đi làm sứ mệnh của một đời người môn đệ Chúa Kitô. Rồi bây giờ trong cái bối cảnh đó, chính trong cái bối cảnh đó bắt đầu Chúa nói và chúng ta mới vừa nghe, thì cái đoạn tin mừng này nó có 3 phần chính. Tôi tạm thời chia 3 phần chính để giúp các anh chị hiểu. Đó là điểm phần thứ nhất, chúng ta thấy Chúa nói anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Nếu như chúng ta trích cái câu này đi ra khỏi cái bối cảnh của cái cấu trúc văn chương của tin mừng theo Thánh Ma-thêu, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ hiểu theo cái nghĩa bình thường của nó, là Chúa nói rõ ràng là Chúa đem đến chiến tranh, chia rẽ, chứ đâu phải là đem đến hòa bình, đem đến bình an, đến hoan lạc. Cho nên chúng ta để ý cái cách nói của người Do Thái sau khi tùy thuộc cái bối cảnh văn chương trước đây là Chúa sai các môn đệ đi với những cái nguy hiểm, với những cái điều kiện, thì Chúa nói như và làm như thế này là thầy đến không để đem bình an nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với vợ chồng. Kẻ thù của mình, cái câu này giúp chúng ta sẽ hiểu này, kẻ thù của mình chính là người nhà. Ý Chúa muốn nói rằng một khi Chúa đã quyết định sai các ông đi, mà một khi các ông đã chấp nhận ra đi rồi, cái chọn lựa đó nó sẽ gây xung đột và mâu thuẫn ngay từ trong gia đình. Ngay từ trong gia đình có những người ủng hộ cái sứ mệnh của một người con hay là một người cha hay một người vợ, dẫu cho đó là sứ mệnh tông đồ, sứ mệnh đi tu, cái ơn gọi hay là một cái công việc nào đó. Chúng ta thấy thường những người mà làm việc tông đồ cũng gặp những khó khăn ngay trong gia đình của họ. Cho nên cái cách Chúa nói, ý Chúa muốn nói rằng một khi mà các môn đệ đã chọn lựa đi theo cái mệnh lệnh sai đi của Chúa, như ở đầu chương 10 có nói đó, thì các ông sẽ gặp trục trặc ngay trong xã hội, ngay trong gia đình, ngay trong cha mẹ, giữa cha mình, gia đình cha mẹ con cái. Nhưng mà để diễn tả cái ý đó thì cái cách nói của người Do Thái là nói theo cái kiểu Chúa mới vừa nói, thầy đến không phải để đem bình an nhưng để đem gươm giáo. Nghĩa là tại vì cái chọn lựa đi theo, đi dấn thân làm việc tông đồ, dấn thân loan báo tin mừng đó là vì Chúa Giêsu, mà vì Chúa Giêsu cho nên Chúa nói cái cách này là thầy đến không phải để đem bình an nhưng để đem gươm giáo. Có nghĩa là có những cái sự xung đột, bởi vì một khi người ta chọn Chúa và đi theo Chúa thì sẽ gặp sự chống đối và xung đột. Chứ đừng, Chúa không phải là nguyên lý của cái chiến tranh hay là cái chia rẽ, mà bởi vì Chúa mời gọi ra đi thông báo tin mừng, Chúa sai đi. Mà một khi người ta quyết định sai đi thì người ta gặp sự chống đối của những gì nó thuộc cái quyền lực của bóng tối và thế gian. Chúng ta thấy một khi một người muốn để sai đi mà có thành công trong cái sứ mạng không đồ thì nó cũng gây nên cái chia rẽ, cái ghen tương giữa những người cùng tu với nhau, hay giữa những người cùng làm việc chung một giáo xứ với nhau, giữa những người cùng một rum mẹ với nhau. Đó, chúng ta thấy đó. Cho nên ý Chúa muốn nói cái điểm đó, cho nên chúng ta tránh đừng phải đọc trong cái logic văn chương của nó mới hiểu được cái câu này, chứ mà chỉ đem cái câu này mà đem riêng ra thôi đó, không đặt nó vào bối cảnh thì chúng ta không hiểu và dễ hiểu lầm Chúa. Điểm thứ nhất là về vấn đề đó, là một khi chọn lựa quyết định đi theo Chúa là có những nghịch lý, có những xung đột. Xung đột, có những người sẽ chống đối cái chọn lựa đó của chúng ta. Chúa báo trước như vậy hết. Rồi bây giờ điểm thứ hai cũng nói về vấn đề chọn lựa dấn thân đi theo Chúa, mà Chúa nói sâu hơn. Chúa nói về vấn đề yêu thương. Ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ấy cũng là một cách thức nói khác để diễn tả ý muốn là phải dấn thân hoàn toàn đi theo Chúa. Điều đó Chúa không bảo là phải bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ con, bỏ cái. Nhưng mà có một sự ưu tiên trong việc chọn lựa dấn thân phục vụ nước trời và nước Chúa. Rồi kế tiếp, ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Câu này rất là chí lý, giúp chúng ta suy niệm, và có thể là cái câu trung tâm để giúp chúng ta suy niệm để sống. Chúng ta biết vác thập giá trong thời đế quốc Roma, thời của Chúa Giêsu đó, quê hương của Ngài dưới sự thống trị của đế quốc Roma, thì vác thập giá đó là cái việc hành hình dành cho người không phải là công dân Roma, dành cho nô lệ. Cho nên vác thập giá là một cái gì đó vác cái tủi nhục, vác cái đau đớn, vác cái tủi nhục. Thì ý ở đây Chúa muốn nói rằng một khi quyết định đi theo Chúa thì phải gặp tủi nhục, dấn thân đi theo thầy đó, thì phải gặp tủi nhục, tức là phải vác thập giá. Mà ai mà không muốn tủi nhục, có nghĩa là không muốn vác thập giá, thì không xứng đáng làm môn đệ thầy. Thì Cái này cũng áp dụng cho đời Kitô hữu của chúng ta, là một khi chúng ta qua bí tích rửa tội, chúng ta được dìm vào trong cuộc tử nạn và phục sinh Đức Kitô, chúng ta đi vào trong một giao ước với Ngài, chúng ta thuộc về Ngài, và chúng ta phải chấp nhận vác thập giá đi theo Ngài. Thì cái thập giá đời thường, những tủi nhục đắng cay đó, ước gì không làm cho chúng ta sợ hãi và lùi bước. Những cái nghịch lý trong cái đời sống làm Kitô hữu có những cái chọn lựa rất là đớn đau. Ví dụ như mình không có phá thai, mình chấp nhận. Đôi khi đứa con đó mình không có dự tính có, nhưng nó bị trục trặc, mình có, mình chấp nhận đón nhận, thay vì mình hủy bỏ đi một sự sống chẳng hạn. Mà một chấp nhận đón nhận thì đó là mình chấp nhận cái điều mà mình không muốn, y như là vác thập giá vậy. Mà khi mình chấp nhận như vậy thì mình xứng đáng với Thầy Giê-xu. Ai giữ mạng sống, câu 39, ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Chúng ta thấy có cái mạng sống giữa cái mất và cái được. Cái này chẳng qua là giải thích cái câu vác thập giá mà thôi. Không vác thập giá, theo Thầy không chấp nhận những cái nghịch lý trong thân phận đời muôn đệ, coi như là một mất mát rồi. Chúng ta, đó là phần thứ hai, nói về vấn đề cái ưu tiên gắn bó và đi theo Thầy. Cái phần thứ ba nói về vấn đề đón tiếp Thầy. Đón tiếp Thầy thì chúng ta thấy câu 40, ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Rồi Ngài nói tiếp, ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bọc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lạ thôi vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Chúng ta thấy Matthew viết cái phần này trong cái bối cảnh của cộng đoàn của Ngài, cộng đoàn mà Ngài viết tin mừng này đó, thì nó có những người được cái ơn tiên tri, những người sống công chính, mà thường những người đó được tiếp đón trọng dụng. Còn những người khác thì bị khinh chê, được coi là bé nhỏ, được không có được chăm sóc. Chính vậy mà Matthew viết lại cái giáo huấn này của Đức Kitô để nhắc cho cộng đoàn của ông là Chúa chủ trương là tiếp đón cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống nước thôi, nước lạ thôi, chứ không cần phải tiếp đón gì cả. Nghĩa là quan tâm đến họ, thì với tư cách là bởi vì họ cũng là môn đệ của Thầy, thì Kitô hữu chúng ta không mất phần thưởng đâu. Thưa anh chị em, như vậy thì nó có ba cái điểm, ba phần này nó có ba cái động từ mà chúng ta còn tóm lược để nhớ và suy niệm. Cái phần thứ nhất nói đến cái chuyện Chúa đem bình an đó, đó là thời thứ nhất, động từ chính là chọn lựa Chúa như là ưu tiên trong cuộc đời, mặc cho những cuộc xung đột và hệ quả, hậu quả của cái chọn lựa đó như thế nào, Chúa cho chúng ta biết trước rồi. Ngay cả người nhà của mình cũng chính là kẻ thù của mình nữa, gây cho mình những trục trặc. Ngay cả những người thân của mình cũng trở thành một cái vật cản, một cái gì đó làm cho chúng ta chùn bước. Cho nên động từ thứ nhất là chọn lựa ưu tiên cái Chúa Giê-xu và sứ mạng của Ngài. Động từ thứ hai đó là vác thập giá đi theo Ngài. Vác thập giá tức là đảm nhận cái những cái thân phận đời của người môn đệ, chấp nhận những nghịch lý tủi nhục, nó gắn liền với hình ảnh của thập giá của một người môn đệ. Như vậy thì mình sẽ không mất sự sống, nhưng mình tìm được sự sống. Và động từ thứ ba đó là động từ đón tiếp. Đón tiếp Chúa tức là đón tiếp Chúa Cha, đón tiếp những người bé nhỏ anh em tức là đón tiếp Chúa. Chúng ta đừng trọng dụng những người được ơn ngôn sứ hay những người công chính, mà coi thường những người bé nhỏ khác trong một cộng đồng sống. Cho nên chánh, cái điều này, cái điều thứ ba này, vấn đề đón tiếp này cũng giúp chúng ta, tôi muốn đẩy anh chị em xa hơn là suy niệm về cái việc đừng tránh được cái chủ nghĩa tôn thờ cá nhân. Chủ nghĩa tôn thờ cá nhân, chúng ta quý trọng ai rồi đó, chúng ta gắn bó rồi, chúng ta cung phụng rồi, chúng ta làm đủ thứ hình thức, nghi thức để tôn vinh cái người đó dưới cái lý do là bởi vì để mà tỏ lòng biết ơn, tỏ lòng quý mến. Nhưng mà coi chừng cái ý nghĩ tỏ lòng biết ơn, tỏ lòng quý mến nó đúng, nó chứ không có sai, nhưng mà dần dần với thời gian nó lệch dần để biến cái ý đó thành một cái thứ gọi là chủ nghĩa tôn thờ cá nhân. Cho nên chúng ta để ý chỉ gắn bó với Chúa và tôn thờ Đức Kitô mà thôi. Các linh mục, các tu sĩ, người anh chị em mình, chẳng qua những người môn đệ như mình, có một trách vụ đặc biệt nào đó để nhằm mục đích dẫn mình đến gặp gỡ Đức Kitô. Linh mục nào, tu sĩ nào mà chỉ tìm cách lôi cuốn anh chị em về với họ chứ không về với Đức Kitô, người linh mục đó, người tu sĩ đó không vác thập giá theo Thầy mà vác thập giá theo mình. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta biết cảnh tỉnh, đừng để rơi vào cái gọi là chủ nghĩa tôn thờ cá nhân, một hình thức thờ ngạo tượng. Nó rất là phổ biến, nhất là trong văn hóa Việt của chúng ta. Amen.